kính toàn thể các quý vị đến hiếu Phật tử đồng tu và nhân dân về tham dự pháp hội. Nói về ý nghĩa trung tâm tam thời hệ niệm, chúng ta biết là đạo Phật được xuất phát từ đất nước Ấn Độ do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, vị giáo chủ tôn giáo của chúng ta, đạo Phật của chúng ta. Ngài là một vị thái tử, một vị vua đã xuất gia tu hành thành đạo, đem ánh sáng từ bi trí tuệ và giác ngộ để giáo hóa cho loài người cũng như là tất cả các loài chúng sinh có duyên với Ngài. Sau khi Ngài nhận biết rằng Phật giáo được truyền đi khắp các nơi trên thế giới, trong đó có Việt giáo, Phật giáo Việt Nam chúng ta và Phật giáo Trung Quốc cũng như các nước khu vực châu Á của chúng ta. Sang triều đại nhà Nguyên bên Trung Quốc có một vị thiền sư rất nổi tiếng, đó là Ngài Trung Phong Thiền Sư. Ngài là một vị quốc sư ở triều đại nhà Nguyên bên Trung Quốc. Sau khi xuất gia tu hành, Ngài đã tỏ ngộ tâm tâm, thấu rõ các pháp tính tướng của Phật Đà. Vì muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, cho nên Ngài đặc biệt lập ra pháp tu này. Hàng ngày các Phật tử tu theo pháp môn tịnh độ của chúng ta, chúng ta thường chỉ tụng kinh A Di Đà. Trong tâm chúng ta nhớ nghĩ tới cái gì? Tới Phật, tới pháp, tới tăng, tới tăng bảo. Và đặc biệt ở đây pháp này, Ngài Trung Phong dạy cho chúng ta nhớ Phật, niệm Phật. Phật thì có vô lượng vô biên, hàng hà xa số chư Phật khắp các mười phương thế giới. Chúng ta niệm sao hết? Không niệm hết được. Cho nên Ngài Trung Phong dạy chúng ta chỉ cần chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, lắng lòng để tâm quán tưởng vào đó, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Vì chúng ta chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tức là chúng ta đang chỉ niệm danh hiệu của tất cả mười phương chư Phật. Cho nên Ngài Trung Phong Thiền Sư dạy chúng ta một lòng một dạ chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Cho nên hệ niệm nghĩa là giữ tâm mình, buộc tâm mình vào danh hiệu của Đức Phật A Di Đà và những lời kinh tiếng kệ, cũng như những bài khai thị đầy ý nghĩa giáo lý thâm sâu huyền diệu của Phật Đà ở trong những bài khai thị đó. Các bài khai thị này dành cho trên từ chư vị Bồ Tát, giữa hàng thánh hiền thần linh, dưới là chư vị chân linh khắp trăm tăng đồ lục đạo đồng được ân trên lợi hạnh. Cho nên lời khai thị của Ngài Trung Phong Thiền Sư, lời lời đều là tâm tâm của Phật, lời lời đều là giáo chỉ của Phật. Mỗi câu, mỗi chữ, mỗi từ ở trong những bài khai thị của Ngài Trung Phong, chúng ta suy xét kỹ rằng đều là chứa đầy những lòng từ bi và trí tuệ của Ngài cũng như là của mười phương chư Phật. Một lòng mong muốn cho tất cả chúng sinh trong cửu pháp giới, trên từ hàng Bồ Tát đẳng giác địa giác, dưới cho đến chúng sinh khổ nạn trong ba đường địa ngục ngạ quỷ chúng sinh đồng được thâm hiểu phật lý phát tâm tín kính tăng bảo một lòng tu tập bỏ ác hành thiện phát nguyện vãng sinh tây phương cực lạc thế giới để vĩnh sinh chư khổ mau nhận giác được cái quả vị vô thường chính đẳng chính giác giống như chư Phật mười phương giống như đức từ phụ A Di Đà giống như đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật cho nên đó, lời lời khai thị của ngài Trung Phong đều là để đánh thức tâm khảo của mỗi chúng sinh chúng ta. Chúng ta thấy trong mỗi bài khai thị của ngài đều thấy nhắc tới trên từ chư vị thần linh. Thần linh ở đây theo Đức Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Tông, viện chủ Tịnh Tông học bộ thế giới giảng giải và giải thích rằng thần linh ở đây không phải là các vị thần cây, thần sông, thần núi, thần đất, thần đá vân vân, mà thần linh ở đây trên từ chư vị Bồ Tát Đẳng Giác Diệu Giác hàng thập địa Bồ Tát dưới đến chư Thiên Long Bát Bộ và sau mới đến các hàng quỷ thần rồi mới đến đối tượng thấp nữa là con người chúng ta rồi dưới nữa là chư vị phong linh khắp trong ba đường sáu nẻo thiên nhân Atula địa ngục ngạ quỷ xuất sinh. Cho nên đó, chư vị các tổ sư của Tịnh Tông sau thời ngài đều xưng tôn ngài Trung Phong là cổ Phật Thái Lan vì cái tâm đại từ đại bi đại nguyện phổ độ chúng sinh của ngài cho nên ngài Thái Lan hiện thế thành một vị thiền sư một vị quốc sư đem giáo lý của Phật Đàn chỉ dạy cho chúng sinh thời mạt pháp chúng ta có một pháp tu hành lợi ích cho cả âm lẫn dương. Đặc biệt pháp tu này chúng ta thấy là âm dương đồng được lợi. Chúng ta đừng nghĩ rằng pháp tu này chỉ dành cho một đối tượng đó là cầu siêu. Trong kinh Địa Tạng nói tất cả các nghi thức cầu siêu chúng ta làm đúng như pháp y kinh y giáo y lời Phật dạy đúng như pháp mới được bảy phần công đức. Trong bảy phần công đức đó thì người sống của chúng ta được sáu rồi, người mất được có một mà thôi. Cho nên vì sao mà hàng năm nhất là hai năm trở lại đây chùa Khai Nguyên và chùa Tản Viên mở nhiều những cuộc lễ, những đại lễ, những pháp hội cầu siêu như thế này. Vì đương vào kinh Phật đó, cụ thể là kinh Địa Tạng, chúng ta thấy mỗi một kỳ lễ như thế này nếu chúng ta làm kỳ pháp thì chúng ta được bảy phần công đức. Bảy phần công đức đó em chia gia tiên kiểu việt đất tổ của chúng ta thì có một, còn chúng ta được sáu phần. Thì các quý vị thấy nếu mà tôi lấy một cái ví dụ, nếu như bây giờ có một người gánh một cái nặng trên vai mình đang đi trên một đoạn đường dài, cái gánh nặng trên vai của họ rất nhiều những hòn đá, rất nhiều những hòn đá ở trên cái bảng mà họ đang đi kia. Vậy chúng ta bảo rằng bác đi nặng thế, ông đi nặng thế, bà đi nặng thế, anh chị đi nặng thế, để tôi đi chờ, tôi đi ngộ trong một chút. Và họ dừng lại đặt bao tải xuống, chúng ta lấy từ bao tải của họ ra một quả đá và chúng ta phát đỡ cho họ. Và như vậy trên cái bao tải, trên vai của vị kia đang bính một tảng đá, vác một tảng đá rất là nhiều, những quả đá không là, nhưng chúng ta mới chỉ lấy có một viên nhỏ nhỏ vừa vừa đi thôi. Các quý vị thấy vì đó hết nặng chưa? Hết nặng chưa? Chưa, đúng không? Và tiếp tục chúng ta bảo nếu bắn chưa hết, thấy đỡ nặng chưa, người ta bảo chưa, vẫn còn nặng lắm. Và chúng ta nhìn thấy họ vẫn còn nặng, chúng ta bảo sức của em còn có thể mang cho bác được mấy viên nữa, thì mình liền lại phải cho tay vào bao tải lấy thêm vài viên nữa. Cứ như thế, bao giờ mình thấy là cái lượng đá trong tải của họ nhẹ rồi, khi đó hai bên cùng nhau đủ đi lấy. Tương tự như vậy, mỗi một kỳ lễ như thế này, nếu chúng ta làm chi pháp, chi minh, chi bản, chi phật trời đạo, chúng ta trừ được một phần nghiệp chướng, một phần hoa báo xấu ác cho những người thân của chúng ta đã qua vạn ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu mà ai nói rằng á, một năm chỉ cần làm một đại lễ cầu siêu là đủ rồi, tại sao nhà chùa cứ phải bày vẽ ra nhiều cái làm cái cầu siêu như thế? Đi theo kinh địa đàng thì chúng ta quá sai. Qua lời ví dụ của chúng tôi lúc nãy, chúng ta thấy cũng quá sai. Chúng tôi chỉ biết rằng không có điều kiện thời gian và sức khỏe để mở nhiều pháp hộ trung phong này hơn nữa, để cho các quý liên hiệp Phật tử đồng tu, chúng ta cùng nhau tu tập, cùng nhau thỉnh mời các tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta đến pháp hội này để tu tập. Nếu mà gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta cũng phát tâm tu hành như chúng ta, thì họ cũng được bảy phần công đức như chúng ta. Và bảy phần công đức đó họ hưởng được sáu phần, còn một phần họ hồi hướng cho các quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của họ. Như vậy tội nghiệp của những người đã khuất sẽ được giảm đi rất nhiều. Trước đây chúng tôi thường nói pháp hội này nó khác với tất cả các pháp hội cầu siêu thông thường khác mà chúng ta được tham dự. Đó là các pháp hội khác chư tôn đức tăng ni tổ chức cúng lễ, và tất cả chúng ta đến để quây quần ngồi theo và chúng ta lễ bái. Nhưng còn pháp hội này, chúng ta thấy 100 người đến, 100 người đều có thể tu hành niệm Phật. 1.000 người đến, 1.000 người đều có thể niệm Phật. Các Phật tử mắt mờ, tuổi cao, không gặp được chứng nữa, nhưng chúng ta vẫn tu được. Vì sao? Vì pháp tu của chúng ta ngoài tụng kinh A Di Đà rất dễ, đó là một lòng niệm Phật, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Cho dù tuổi cao, mắt mờ, nhưng chúng ta vẫn nghe được tiếng niệm Phật đại chúng. Chúng ta vẫn cất được tiếng niệm Phật theo đại chúng. Như vậy là chúng ta đã và đang tu cái pháp môn này. Cho nên trong kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng các kinh ấy, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật giải thích và nói rằng ai nghe thấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, một lòng tin tưởng chỉ niệm danh hiệu của Ngài, một câu tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ ở trong 3 đường và 6 nhà luân hồi. Chúng ta không được bất khả tư nghị, chỉ cần một câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật và tiêu được bán muôn thứ kiếp sinh tử chúng khổ ở trong tam đồ chúng ta. Công đức tất cả chúng ta. Vốn chi là chúng ta một ngày ba thời ít nhất chúng ta cũng niệm Phật được vài ngàn câu Phật hiệu. Mà trong pháp hội phù thắng như thế vẫn sẽ để cho chúng ta phát tâm thiền tịnh một lòng không cản trở chỉ niệm danh hiệu Đức Phật với tất cả tấm lòng thành kính của chúng ta thông qua pháp hội, thông qua sự trang nghiêm thanh tịnh của tất cả đại chúng tiên Đức Phật tử lòng chung. Cho nên đây là sự siêu thắng. Và đặc biệt nữa, pháp hội này bất cứ ở đâu mở ra theo đại nguyện của ngài Trung Không Thiền Sư cổ Phật, ngài liền phân thừa đấy để chứng minh và gia hộ phóng đại quang minh để gia hộ cho pháp hội đó. Chúng ta biết rằng một vị cổ Phật vì tâm nguyện cổ độ chúng sinh mà tái sanh ra đời, vì muốn cho tất cả chúng sinh đồng thoát khổ, đồng sinh về Tây Phương Cực Lạc, được sự vui an lạc, không sinh, không già, không bệnh, không chết, không khổ đau sầu não ở thế gian này, cho nên phải lập ra pháp tu này. Và sau khi lập ra pháp tu này, cho dù ngài có trì niệm nhập niệm rồi, nhưng pháp thân của ngài vẫn hiện hữu, vẫn thường trụ và vẫn luôn luôn dõi theo tất cả chư vị tăng ni tín đồ Phật tử. Chúng ta phát tâm nương theo giáo pháp của ngài, gọi là y giáo của ngài, nương vào giáo pháp của ngài để tu tập, thì đương nhiên sẽ được ngài chứng minh và gia hộ. Và đặc biệt nữa, trong kỷ nguyên hiện tại này, ngay bây giờ, Đức Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Tông là viện chủ Tịnh Tâm Học Hội thế giới. Ngài được coi là một vị đại sư có công đức về tu tập triển dương và truyền bá Tịnh Độ Tông trên khắp thế giới ở thế kỷ 20 và 21 này. Năm nay ngài đã gần 100 tuổi, sức khỏe của ngài vẫn tốt, trí tuệ của ngài vẫn minh mẫn sáng suốt, công đức của ngài thật vô lượng vô biên. Và ngài năm 2010 ngài ra một cái rung bạch trên toàn thế giới, ngài thế hóa tất cả chư tôn đức tăng, nhất là chư tôn đức tăng trẻ và trên toàn thế giới nên học và tổ chức pháp hội trung học này, công đức và lợi ích cho không chỉ loài người và tất cả chư thiên long bát bộ chúng quỷ thần và thế giới cõi âm đều là hoan hỷ và lợi ích. Chúng ta thấy một vị đại sư thượng phủ của Tịnh Tông Học Hội khi đọc được quyển Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm này, ngài rất cảm động và thấy đây là một pháp môn thù thắng có thể cứu được tất cả chúng sinh tin theo tu tập theo ở thời bản pháp này đồng được giải thoát giác ngộ văn sinh lên phương cực lạc thế giới. Cho nên đặc biệt hòa thượng khuyến hóa chư tôn đức tăng trên toàn thế giới thành trì pháp này, khuyến hóa và truyền bá pháp này. Nhưng mà rất tiếc ở Việt Nam chúng ta pháp môn này hiện nay còn rất ít người triển dương. Cái khó của pháp tu này đó là yêu cầu là phải có đầy đủ ban pháp khí. Rồi vị sáng chủ cũng phải một lòng truyền bá giáo pháp, không được vì danh pháp lợi dưỡng để mà học, không được vì danh văn lợi dưỡng để mà tu, không được vì danh văn lợi dưỡng để mà truyền bá pháp môn. Đây là một điều khó khăn, ít người có thể làm được. Một điều đặc biệt nữa, người tổ chức pháp hội này, hòa thượng nói là ít nhất người đó phải có tâm từ bi, phải ăn chay trường và tu theo pháp môn thiện phật, pháp môn thiện độ. Đây cũng là một điều khó. Chúng ta biết chay chủ là những vị cư sĩ đứng lên thay cho chư vị phong linh lễ phật cũng đàn tam bảo sám hối hiệp trường, ít nhất cũng phải ăn chay trường từ 3 tháng trở lên cho đến 6 tháng trở lên. Đây là một điều mà chúng ta thấy chọn lựa một con người từ chay chủ cho đến các vị pháp khí cho đến những vị pháp sư cần phải được lựa chọn một cách là rất là kỹ lưỡng. Và đặc biệt cái pháp này cần đến rất nhiều người mới tổ chức được, mà nhiều người thì cùng phải một kỹ lưỡng, phải có niềm tin chân tình nơi pháp này thì mới tổ chức được. Chính vì thế cho dù pháp môn Trung Hoa này được truyền bá ở Trung Quốc và thậm chí là kinh sách cũng đã được truyền vào Việt Nam chúng ta trên 700 năm nay, nhưng vẫn chưa được lưu thông rộng rãi. Mới chỉ có 1-2 năm nay chúng ta mới thấy là trong Việt Nam có một số chư tôn túc hòa thượng và chư vị đại đức cũng triển dương, nhưng mà cũng không được rộng nữa. Ở miền Bắc chúng ta hữu duyên là năm 2011 pháp sư Ngộ Thông, đệ tử của đại lão hòa thượng Tịnh Không, về truyền bá ở Việt Nam. Và ở Cảng Biên chúng tôi thấy pháp này rất phù hợp với những tín đồ phật tử tu theo tịnh độ tâm. Chúng tôi đã cố gắng học hỏi và để triển dương pháp môn này, và từ năm ngoái tới nay chúng ta cũng đã làm được trên dưới 10 pháp hội rồi. Chúng ta thấy pháp hội nào cũng rất trang nghiêm và thanh tịnh, đại chúng theo tu tập phát khởi tín tâm rất tốt. Không chỉ như vậy mà các pháp hội chúng ta còn cảm ứng được cả chư vị Thiên Long Bát Bộ, chư vị Bồ Tát, Đức A Di Đà Phật gia hộ cho pháp hội của chúng ta được thanh tịnh và trang nghiêm. Và pháp hội này nhân ngày kỷ niệm lễ vía của Đức Từ Phụ A Di Đà ở thế giới Sa Bà chúng ta này, chúng tôi cũng mong rằng tất cả các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu chúng ta, cũng như các vị bà con nhân dân chúng ta đến tham dự để cầu siêu cho chân linh kiểu liền thất tổ hiện tại gia tiên chúng ta, chúng ta hãy nhất tâm cùng nhau tụng kinh, cùng nhau niệm Phật, cùng nhau sử dụng cúng dài pháp bảo, lấy công đức đó, vô lượng vô biên đó để hồi hướng cho chân linh hiện tại gia tiên kiểu liền thất tổ chúng ta, cũng như là hồi hướng cho các oan gia trái chủ của chúng ta cũng đồng được vô lượng công đức, xả bỏ tất cả những oán thân với chúng ta. Và đặc biệt là để chúng ta tưởng nhớ và cũng hồi hướng công đức tu tập này cho chân linh hương linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong các cuộc chiến xây dựng và bảo vệ tổ quốc qua các thời kỳ dài của lịch sử dân tộc Việt Nam. Và giờ này đã chuẩn bị vào thời đệ nhất trung phong tăng thể diện đạo tràng chúng ta thể hiện tại chỗ chúng tôi đi xuống thay đi và lên vào thời đệ nhất luôn.
Me.